Kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về bà Athali, một phụ nữ sống trong thời Cựu Ước. Nếu muốn có những bài này để học trong nhóm nhỏ, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Tuy bà Athali là một phụ nữ không mấy tốt đẹp, chúng ta cũng cần học biết về đời sống bà để thấy những gương xấu mà tránh đi. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi đã nói về nguồn gốc gia đình, về ông nội và cha mẹ của Athali. Chúng ta cũng đã nhìn vào đời sống hôn nhân của bà và ảnh hưởng của bà đối với chồng là Joram, vua nước Juda. Một tác giả nọ viết về bà Athali như sau. Vua Joram cai trị được 8 năm thì qua đời, không một người thương tiếc. Ông chết vì một chứng nan y không có thuốc chữa, như lời tuyên bố của một tiên tri của Đức Chúa Trời. Trong thời gian trị vì, ông đã bị Athali, người vợ cứng cỏi và hung dữ, khuynh đảo trong mọi sự. Athali, vốn thừa hưởng cái gia sản độc ác và tội lỗi của mẹ, đã bắt chước mẹ, đem tà thần Ba Anh vào gia đình chồng và đất nước của chồng, khiến Juda từ một nước kính thờ Đức Chúa Trời trở thành một nước thờ hình tượng. Chính vì tội thờ hình tượng mà cả hai nước Israel và Juda đã bị Đức Chúa Trời trừng phạt và cuối cùng bị mất vào tay người Assyri và người Babylon. Bà Athali có một ảnh hưởng vô cùng tệ hại đối với chồng và đất nước của chồng. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học hôm nay với câu hỏi thứ 5. Athali có ảnh hưởng như thế nào đối với các con của bà? Trước khi vua Joram chết, các con trai của ông đã bị người Philistine và người Ả Rập tràn vào kinh thành giết chết, đúng như lời tiên tri Eli đã bảo trước. Ngoại trừ người con út là Achasia, con của Athali, còn sống sót. Dân chúng bèn tôn Achasia lên ngôi tiếp nối vua cha. Từ đó bà Athali trở thành hoàng thái hậu. Khi chồng làm vua, Athali lấn quyền và điều khiển để chồng làm theo ý bà. Bây giờ chồng chết, con trai bà lên làm vua, Athali lại nắm quyền trên con. Với quyền hành của con trong tay, bà càng khuynh đảo nước Juda nhiều hơn nữa. Sách Sử Ký Nhì ghi về triều đại của Achasia như sau. Achasia được 22 tuổi khi người tức vị. Người cai trị một năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Athali, con gái của Omri. Người cũng đi theo đường lối của nhà Ahab, vì mẹ người là kẻ bày mưu dục người làm điều ác. Người làm những điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va như nhà Ahab đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, nhà Ahab làm kẻ bày mưu cho người, gây cho người bị bại hoại. Qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy rõ rằng Athali đã xúi dục con trai bà làm điều ác. Mẹ người là kẻ bày mưu dục người làm điều ác. Con trai lên ngôi còn trẻ, không có kinh nghiệm lãnh đạo. Trong khi đó, bà Athali không những là người nhiều tham vọng hay lấn quyền, nhưng còn có kinh nghiệm điều khiển vua là chồng bà trước kia. Vì thế đây là cơ hội cho Athali đem kinh nghiệm ra sử dụng. Bà làm cố vấn cho con, để con giúp bà thực hiện những mưu đồ gian ác. Không những một mình Athali điều khiển và tạo ảnh hưởng tai hại trên con là vua Achasia, nhưng Kinh Thánh cho biết những người bà con trong gia đình Ahab cũng xui dục Achazia phạm tội. Đây thật là những ngày đen tối trong lịch sử của nước Giu-đa. Điều tai hại Athali làm cho con của bà là lạm dụng vương quyền của con để thực hiện những mưu đồ tàn ác, đen tối, đem tà thần vào nước Giu-đa và giết hại người lành. Athali không làm gương tốt cho con noi theo, nhưng còn xúi dục con làm điều ác. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã dùng người chung quanh tiêu diệt Achazia. Achazia nghe theo mưu của Ahab cùng với vua Israel đi đánh Syri. Trong trận chiến đó, ông bị thương và bị giết chết. Kinh Thánh ghi như sau. Việc Achazia đi đến cùng Joram là bởi ý Đức Chúa Trời và gây cho người bị bại hoại. Theo Sử Ký Nhì chương 22 câu 7. Bây giờ đến câu hỏi thứ 6. Dựa vào điều Kinh Thánh ghi, xin cho biết ảnh hưởng của Athali đối với các cháu của bà. Đối với chồng và con, Athali lấn quyền và thao túng mọi sự. Còn đối với cháu, bà đã làm gì? Chúng ta hãy cùng nhìn vào những điều Kinh Thánh ghi lại để thấy những việc làm kinh khủng của người đàn bà gian ác này. Achazia, con trai của Athali, làm vua được một năm thì bị chết trong chiến trận. Khi con chết, đáng lẽ Athali phải tỉnh thức, nhìn thấy tội của mình và ăn năn. Nhưng trái lại, bà thấy đây là cơ hội tốt để chính bà lên làm vua. Athali muốn chiếm ngôi vua nhưng các con của Achazia ngăn trở tham vọng của bà. Achazia có nhiều con trai và đó là cháu nội của Athali. Theo đúng luật, một trong những đứa cháu nội của Athali sẽ lên ngôi làm vua thế cho cha. Nhưng bà Athali muốn ngôi vua về tay bà. Để đạt được tham vọng đó, điều bà phải làm là giết chết tất cả những đứa con trai có quyền kế vị ngôi vua trong gia đình chồng. Và trong số đó có những đứa cháu nội của chính bà. Đây là điều tàn ác ghê gớm. Vì tham quyền thế và danh vọng, Athali đã không ngần ngại giết người, dù đó là những đứa cháu của bà. Kinh Thánh ghi như sau. Khi Athali, mẹ của Achazia, thấy con trai mình đã chết, bèn trỗi dậy, diệt cả dòng giống vua Giu-đa. Và Athali cai trị trên xứ. Trích sách Sử Ký thứ nhì chương 22 câu 10 và 12. Thưa quý vị, có lẽ trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ có chuyện bà nội giết cháu để đoạt ngôi như trường hợp của Athali. Sau khi giết hết những đứa cháu có thể tranh giành ngôi vua với mình, Athali đã lên ngôi và cai trị Giu-đa trong 6 năm. Bà là người đàn bà duy nhất cai trị nước Giu-đa. Bà sinh ra là con gái của một vị vua, sau đó là vợ của vua, rồi làm mẹ vua. Và cuối cùng, Athali đã đạt đến đỉnh danh vọng mà bà mơ ước. Chính bà được làm vua, dù là làm vua trên xương máu của con cháu. Khi chồng và con làm vua, bà là cái uy quyền ở đằng sau ngai vàng. Bây giờ, chính bà là vua, bà là cái uy quyền ở trên ngai vàng. Sức mạnh, uy quyền và khả năng của Athali được biểu lộ mạnh mẽ, rõ ràng trên mọi người dân trong nước. Sức mạnh đó bày tỏ ra một cách tàn ác đối với những người không cùng quan điểm với bà. Câu hỏi thứ 7 trong bài học hôm nay là: đời sống gian ác của Athali đã đưa đến hậu quả nào? Vì sao? Dưới triều đại của Athali, một phần đền thờ của Đức Chúa Trời đã bị phá dỡ để lấy vật liệu xây đền thờ Ba-anh. Và những vật thánh trong đền thờ bị đem dâng cho thần Ba-anh. Kinh Thánh ghi như sau. Athali, người đàn bà độc ác kia và các con trai bà đã phá hủy đền của Đức Chúa Trời. Và chúng nó đã dâng các vật thánh của đền Đức Giê-hô-va cho thần Ba-anh. Theo sách Sử Ký thứ nhì, chương 24 câu 7. Dù con người dùng mưu mô để thao túng lịch sử và tiêu diệt con dân Chúa, Đức Chúa Trời vẫn tể trị trên mọi sự. Athali không biết rằng, trong khi bà ra lệnh giết hết tất cả con trai của Achasia, đứa nhỏ nhất, mới 1 tuổi, đã được cứu thoát. Một người em của vua Achasia là vợ thầy tế lễ Jehoiada đã giấu đứa bé trong đền thờ suốt trong 6 năm Athali làm vua. Đến đúng thời điểm và trong sự hướng dẫn của Chúa, thầy tế lễ với sự hỗ trợ mạnh mẽ của giới lãnh đạo và toàn thể dân chúng đã đem hoàng tử Joash, lúc đó được 7 tuổi, ra mắt mọi người và tôn làm vua. Khi nghe dân chúng tung hô một vị vua mới, bà Athali đi đến xem để thử biết mọi việc như thế nào. Khi thấy dân chúng tôn một hoàng tử còn nhỏ làm vua, bà la lên, mong rằng có hạ thần chống lại đám người phản ngụy. Nhưng lúc đó không ai theo bà nữa. Cuối cùng, Athali đã bị giết bằng gươm. Chi tiết cái chết của bà ghi trong sách Sử Ký thứ nhì chương 23. Và khi Athali chết, Kinh Thánh cho biết, hết thảy dân sự của xứ đều vui mừng và thành được bình tĩnh. Bây giờ đến câu hỏi thứ 8, cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học này. Chúng ta học được điều gì về Đức Chúa Trời qua người đàn bà vô đạo Athali? Qua sự việc xảy ra cho Athali, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng công bình. Ai gieo gì gặt nấy. Bà đã dùng gươm để đạt điều mình mong muốn, và vì thế bà đã chết vì gươm. Chúng ta cũng thường nghe câu mẹ nào con nấy hay cha nào con nấy. Ảnh hưởng của cha mẹ trên con cái là điều không thể chối cãi được. Bà Giê-sa-bên sống một cuộc đời gian ác và chết cách thảm thương không ai thương tiếc. Athali, con gái của bà cũng giống như mẹ, sống trong gian ác và chết thảm thương không ai thương tiếc. Cha mẹ luôn luôn có ảnh hưởng lớn trên con cái. Nếu muốn con cái trở nên người đạo đức, kính sợ Chúa và có đời sống làm vinh danh Chúa, chính chúng ta phải có đời sống đạo đức, kính sợ Chúa và làm rạng danh Ngài. Không gì phước hạnh cho con cái hơn là có người cha, người mẹ lấy đời sống tốt đẹp làm gương, để lại cho con một gia sản tinh thần cao quý, trong sạch và đạo đức. Nhưng cũng không gì tệ hại cho con em chúng ta cho bằng có người cha, người mẹ có đời sống tội lỗi, xấu xa và gian ác. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy tầm quan trọng của việc dạy con và làm gương cho con, để chúng ta cẩn thận sống theo lời Chúa dạy, hầu để lại mẫu mực tốt đẹp cho con cái noi theo.